Hồng Ánh chào anh Hồng Phố.
Hồng Phố xin thân mến chào quý vị, chào Hồng Ánh.
Tiết mục gói mộng hôm nay mình có gì đặc biệt hả anh?
Hôm nay Hồng Ánh và Hồng Phố xin diễn đọc và gửi để hầu đến quý vị một câu chuyện của chú Hùng Sài Gòn.
Nỗi buồn ly hương. Chú Hùng viết xong cuối hạ của năm 2011 tại Sài Gòn. Giờ đây Hồng Ánh kính mời quý thính giả cùng với Hồng Ánh và Hoàng Phố và chú Hùng bước vào câu chuyện Nỗi buồn ly hương. Ngồi chống cằm, tay mân mê tách nước trà hãy còn đang nghi ngút khói. Đôi mắt buồn buồn nhìn ra ngoài sân trước nhà. Ông Sáu lần khẽ thở dài, rồi than vãn một mình.
Tình hình này không biết phải xoay sở làm sao đấy. Trái nhãn bị ép giá rồi, bây giờ tới con cá. Vài bữa không biết tới cái giống gì nữa đây.
Thấy ông Sáu rầu rĩ ra mặt, bà Sáu an ủi ông. Thôi ông à, tình trạng này là tình trạng chung. Mấy người thương lái đầu nậu là vậy đó. Cứ hễ mình chung mùa thứ gì thì đồng nghĩa với việc mất giá thứ đó. À, mà năm nào cũng vậy. Số phận nông dân mình nó lận đận bấy lâu nay rồi. Ông buồn chi nữa cho sanh bệnh.
Ngước nhìn về phía bà Sáu, ông nói.
Không buồn làm sao được. Tôi hỏi bà vậy chứ, lần nào bán thứ gì cũng bị đám thu mua nó ép giá quá trời. Với cái ngữ này chắc bà con mình hết muốn trồng tỉa gì nữa. Làm ra bao nhiêu chúng anh hết trọi, làm sao mà sống nổi. Bà nói tôi nghe coi.
Biết chồng đang còn ấm ức và bực bội trong lòng nên có hay to tiếng với mình, bà Sáu im lặng lùi bước ra sau nhà làm công việc. Vì đôi co với ông lúc này không có lợi chút nào, thậm chí như đổ dầu vào lửa. Bà tự nhủ,
thôi để khi khác rồi an ủi ổng cũng chưa muộn.
Vườn nhãn nhà ông Sáu nay trái đậu ằn cành, ngó thấy mê. Tưởng đâu thu hoạch xong là ông bà có thể mang trang trải mọi việc cho cuộc sống và trả nợ tiền mua đàn cá ông đang nuôi trên bè cho ông chính mẹ, một người chuyên cho vay trong cái ấp nghèo này. Vậy mà cái đám đầu nậu xúm vào ép giá khiến ông bà phải bán hết vườn nhãn với cái giá rẻ bèo à. Cầm tiền bán nhãn trên tay mà ông nghe đau quặn thắt trong lòng á. Rồi bây giờ đến lượt bầy cá ba sa. Ông nuôi trên bè cặp mé sông cái. Thương á, cho thằng đực nhỏ con ông suốt mấy tháng trời nó ứng chiến ngoài đó lo cho bầy cá. Ngoài thức ăn là cám tổng hợp bắt buộc phải mua. Còn những thức ăn phụ cho cá như là con ốc bu vàng, nó phải đi bắt trên những đám ruộng quanh đấy, vừa giảm chi phí cho gia đình, vừa giúp cho bà con tránh được nạn ốc bu vàng cắn phá cây lúa. Đàn cá lớn mau như thổi. Mỗi khi đến giờ thằng đực nhỏ cho cá ăn, lúc nó vung tay vẫy thức ăn xuống nước, đàn cá chen nhau giành ăn, chúng quẩy đuôi trắng xóa cả mặt nước trong bè. Âm thanh vang lên rồ rồ khiến thằng đực nhỏ thật là vui. Nó nhậm tính với ông bà Sáu mới tuần trước đây thôi à. Nếu theo thời giá hiện tại, do thương lái đang thu góp của các bè chung quanh, và với sản lượng cá trong bè nhà mình, nó ước tính nếu mà thuận buồm xuôi gió đó thì đây là điều hạnh phúc khi tháo bè bán cá.
Ông Sáu ơi, có nhà hôn, tụi vô nói chuyện coi.
Tiếng gã đầu nậu khét tiếng chuyên mua cá vùng này vang lên ngoài ngõ. Bao nhiêu bè cá nơi khúc sông cái ở đây, lúc nào đến lứa bán hắn đều nắm chắc. Hắn canh gần đến ngày chủ bè phải bán cá, hắn sẽ lần là tìm đến để dò dẫm, xem tình hình rồi liệu bề tính kế. Vốn không có cảm tình với cái tày mua bán gian lận này, vì mùa cá năm rồi, khi đến cân cá trên bè nhà ông, hắn đã phù phép khi cân, ăn gian khối lượng, làm suýt chút nữa Làm ông bị mất bạc triệu như chơi. May mà thằng đực nhỏ nó thấy được cái dối trá kia của hắn, khiến hắn quề độ, bèn quay sang làm bộ chửi ta mắng thậm tệ cái lũ đàn em chuyên cầm cân cho hắn. Nay hắn lại ló mặt đến nhà của ông, mà vì lịch sự ông Sáu phải tiếp hắn, nhưng trong lòng không được vui chút nào.
Tôi trong nhà đây, chú Toàn. Chú ơi, chú vô uống nước.
Bước chân vào nhà, ngồi xuống ghế, gã đầu nậu dở cái nón cao bồi đang đội trên đầu, rồi cầm trên tay phe phẩy quạt. Tay kia cởi bớt cái nút áo trên cùng ra cho đỡ nóng, rồi càm ra một mình.
Năm nay ông trời ông nóng quá chừng, phải đổi, quá đổi chịu không nổi luôn. Mới có 10 giờ sáng chứ mấy, đến đúng giờ ngọ mà ra đường chắc da thịt đen thui thành cha già ma ní luôn quá. Uống nước mát đi chú, năm nay hạn bà chằng mà chú không biết sao. Nước mặn bắt đầu lò mò vô cửa sông cái rồi đó. Chú, chừng nửa tháng nữa thôi, dân làm cá tụi mình coi như bảy nghề là cái chắc.
Nghe ông Sáu nói về cá mắm và nước mặn đang xâm nhập sâu gần đến cửa sông cái, hắn nghĩ thầm trong bụng.
Chết cái ông già này rồi, tự nhiên lấy ông tôi ở bụi này. Mình đâu có biết con nước ở đây ra làm sao đâu. Cái này do ông tự khai thôi. Phải nay đừng hỏng thoát khỏi tay thằng Toàn nhé.
Tên Toàn làm ra vẻ thông cảm cùng nỗi khốn khó của người dân ở đây.
Chà chà, ông Sáu nói vậy thì năm nay bà con mà nghề cá mình mệt lắm à. Mệt cầm cân à nghe. Nếu đúng y chang ông Sáu à, ông nói vậy thì tội nghiệp bà con cô bác ở đây quá.
Nghe cái giọng đạo đức giả của tên buồn cá, từ phía nhà sau bà Sáu đi lên nhà trên, rồi bằng cách nói kiểu móc họng. Chú Toàn nói đúng đó, tội tôi thỉnh thoảng bị thiên tai hoành hành gần chết được, nhưng bị nhân tai còn khủng khiếp hơn nữa đó chú ơi. Thời buổi bây giờ lòng người sao mà nó nham hiểm lắm, biết đâu mà lường. Bà già này nói vậy có sai chỗ nào không chú? Biết bị bà Sáu xỏ ngọt, cố làm vẻ mặt nhân từ đàng hoàng nhất trong đám đầu nậu láo cá, hắn nhỏ nhẹ phân trần chuyện năm rồi.
Bà Sáu ơi, dù năm rồi tôi không có cố ý đâu. Mấy thằng quỷ nhỏ đó tụi nó tự làm vậy, làm bậy không mà tôi đã cho nghỉ hết ráo rồi. Ai đời đi ăn gian chi mồ côi nước mắt của người ta, làm vậy bất nhân thất đức lắm.
Nói xong hắn nhẹ răng ra cười cầu tài với bà Sáu. Nhưng trong bụng hắn giận sôi gan, rồi nói lầm bầm trong miệng.
Bà Sáu này giỏi lắm à, vài bữa nữa tôi cho cả nhà bà biết tay, cái bè cá của bà nằm trong tay tôi. Mà bà đi đâu? Có biết bà chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ bà Sáu ơi.
Thấy bà Sáu không tiếp tục kê mình nữa, tên Toàn cất tiếng nói chỏng.
Mấy ngày nay mắc chứng gì, bán cá ba sa cao múc chỉ luôn, giá thu vô 18.000 một kg, mùa này mấy chủ bè hốt bạc nghe.
Dứt lời, Gã đầu nậu liếc mắt dò xét về phía ông bà Sáu Lân. Hắn đang ra tay cái chiêu độc trong nghề thu góp cá, đưa ra cái giá cao hơn giá thu mua trên thị trường. Bằng cái mồi câu này, hắn chắc như đinh đóng cột là ông bà Sáu Lân mắc cầu chỉ còn là thời gian thôi. Nghe tên Toàn nói có người đang thu mua cá với cái giá cao ngất ngưỡng đó, so với cái giá tuần trước hai ông bà cùng thằng đực nhỏ tính toán, nếu mà quá tình đúng như vậy đó, thì nhà ông tự dưng sẽ có thêm vài chục triệu từ trên trời rơi xuống, sẽ bù lại tiền bán nhãn giá rẻ hôm nọ. Lúc này tự dưng trong bụng không còn cay cú và ác cảm với tên Toàn nữa. Bà Sáu hỏi hắn: "Chú Toàn nè, bày cá nhà tôi chủ nhật này tôi sẽ phá bày nó. Nếu mà giá thu mua như chú vừa nói thì vợ chồng tôi để cho chú mua. Tụi tôi nha, khỏi kiều mỗi khác." Với cái sành sỏi của kẻ chuyên lừa lọc, trong bụng hắn cười thầm:
"Bà già Sáu này, thấy chưa, bà làm sao thoát khỏi tay tôi."
Giả đò không nghe lời chào mời của bà Sáu, mắt hắn ngó quanh quất lên trần nhà như muốn tìm kiếm cái gì đó. Bà Sáu thì như lửa đốt trong lòng, bà muốn được thấy cái gật đầu từ tên Toàn, hoặc là ít ra hắn phải cho bà biết ý kiến ý cò gì chứ. Đằng này chờ mãi không thấy tín hiệu gì từ phía hắn, bà Sáu nói tiếp: Sao hả chú Toàn? Tôi nói vậy thì chú tính sao? Để rồi vợ chồng tôi còn tính tiếp chứ. Chỉ đợi bấy nhiêu thôi, nhưng không hấp tấp, hắn chậm rãi trả lời nhát rừng:
"Để tôi gọi lại rồi cho ông bà Sáu biết sau nha. Hôm nay sẵn đi công chuyện, ngang qua đi ghé thăm ông bà chút thôi. Giờ tôi đi về, vụ đó chậm lắm chiều mai tôi trả lời. Thôi tôi đi đây."
Nhìn theo cái dáng của tên Toàn đang dần xa khỏi cái cổng nhà, trong lòng nôn nóng, bà Sáu buột miệng:
"Cái thằng này có khi nào nó thấy mình cần rồi nó làm eo không vậy cả? Nó không chịu ăn giá này thì mình chịu khó kiếm mối khác, hạ hơn chút đỉnh cũng băng phất cho xong. Để thằng đực nhỏ nó còn trở lên Sài Gòn đi học tiếp nữa chứ."
Đồng ý mua với cái giá khá cao nói trên. Ngày hẹn cân cá cũng đến. Mới mờ sáng đã nghe tiếng chiếc xe tải bóp còi in ỏi phía bên đường trước ngõ, rồi tiếng tên Toàn vang lên:
"Chuẩn bị cho xong chưa ông bà Sáu ơi? Lên xe đi ra bè với tôi, đi với tôi cho tiện. Xong chuyện tôi chở ông bà đi về luôn. Tôi không có tiền, không có tính tiền xe đâu mà sợ."
Quýnh quán vì không chuẩn bị cho cái tình huống bất ngờ do tên Toàn tạo ra, ông Sáu từ trong nhà chụm tay lên miệng làm cái loa hét thật lớn ra ngoài:
"Vậy hả? Chờ chút xíu tôi ra liền."
Rút kinh nghiệm lần trước, tên Toàn cho đám đàn em gian cân một cách lộ liễu nên không qua được cặp mắt cảnh giác của thằng đực nhỏ. Lần này thay vì dùng loại cân xách tay, loại cân tạ như mọi lần, khi cần chỉ cần móc vào quai cái cần xé hay người chọt cái đòn gánh vào rồi cứ kéo rê cục cân trên trục, khi nào cán cân thăng bằng thì hai bên mua bán đều dán mắt nhìn vào để cùng xác nhận số lượng cá trên cân. Lúc hai bên chăm chú vào số cân cũng là lúc một trong hai thằng đứng cân lấy tay chận phía đầu cán cân, khiến số lượng cá trong cần xé được nhẹ đi một cách đáng kể mà chủ bè cá ít có cơ hội phát hiện. Như đã nói, do hai bên chỉ chăm chú vào số kg đang thể hiện mà thôi. Lần này, tên Toàn đi học hỏi ở các bậc đàn anh cũng chuyên nghề lái cá bên kia bờ sông Tiền. Máy tài này hoạt động ở địa bàn tỉnh Đồng Tháp, ít có tên nào nhảy sang địa phương khác làm ăn. Một, vì lạ nước lạ cái. Hai, là lỡ bị phát hiện gian lận rồi, vướng vô thừa kiện thì rất phiền phức, vì ở đó khó được sự bảo kê của một số người có chức quyền ăn chịu với họ từ trước. Xe vừa tấp vô sát mí lộ đất đỏ bên cạnh mé sông nơi bè cá gia đình ông Sáu đang nuôi. Luồng gió mát từ phía mặt sông thổi lên khiến cái không khí buổi ban mai thêm phần mát mẻ. Từ cabin xe nhảy xuống, trên môi ngậm điếu thuốc lá đang cháy dở và bốc mùi khét lẹt, tên Toàn vỗ vào cái thùng xe tải đông lạnh rồi ngoắt tay ra lệnh cho mấy tay đàn em đang ngồi vắt vẻo trên móc xe.
Trời ơi, xe ngừng lại cả tháng rồi mà tụi bay còn ở trên, không gió nữa hả? Lội cái cành vô, bè cá canh gấp cho kịp, giờ về Sài Gòn, chậm giờ nào là mệt giờ đó nghe mấy đứa.
Cái cân bàn mới cáo cạnh, tên Toàn mới tậu cách đây vài hôm. Sau khi được các đàn anh chỉ cho cách bóp cổ những người đông dân hiền lành, chân chất nơi miền quê nghèo, hắn đánh xe lên tận miệt chợ lớn. Vào một tiệm của người Hoa chuyên bán các loại cân theo cái địa chỉ mà tên đàn anh đã mách nước cho hắn. Sau một lúc cười cười với một tay ba tàu có cái vòng bụng to lớn như những bà mang bầu gần đến ngày sanh, đã xấu như vậy mà ông chủ bán cân này còn mặc chiếc quần xà lõn cũ xì, mình ở trần trùng trục, mồ hôi một kê chảy nhuễ nhại. Tên Toàn lôi từ trong túi ra sắp bạc mới cứng, hai bên đếm đếm dao dao ra chiều đắc ý. Mới nhìn vào cứ ngỡ là họ quen nhau từ bao giờ. Trong lòng hân hoan, gương mặt thì tươi như hoa mới nở. Tên Toàn đang nghĩ đến số cá trong bè này sẽ được bốc hơi một cách tinh vi, không ai phát hiện được, kể cả những tên đàn em thân tín của hắn. Khi vừa đặt chân lên bè thì hắn giật mình, chỉ chút xíu nữa thôi hắn sẽ bị té ngã xuống nước trong bè, thì lúc đó hắn sẽ là mồi ngon của đàn cá nhà ông Sáu. Thật may hắn gượng lại được khi chụp được đầu cái võng của thằng đực nhỏ, nó trèo cạnh đáy để ngã lưng buổi trưa. Sẵn những ngọn gió thổi hiu hiu nên sau khi cất tiếng hát chưa hết sáu câu vọng cổ thì nó đã say nồng trong giấc ngủ. Việc canh chừng bè cá lúc này là nhiệm vụ của con chó phèn. Khi tên Toàn đi xuống bè cá với thái độ ngênh ngang, hắn không để ý đến con phèn, nhưng con phèn nhà ta thì dường như nó biết tên Toàn là người xấu. Nó nhe răng, gầm gừ, rồi nhảy sổ về phía hắn, rồi sủa rần lên. May là con phèn bị xích lại, chứ không thì hắn bị chú phèn kia dạy cho bài học nhớ đời. Lấy lại bình tĩnh, hắn lấy tay chỉ vô mặt chú phèn, rồi buông ra lời cay nghiệt.
Mày lãng hoang, tao cho mày thành rượu mặn hoặc chả chìa đó nghe mày. Hiện cho mày đang bị cột, chứ nếu không mấy thằng cẩu tặc nó bắt về chở ông tả, lúc đó da mày giòn rụm thơm lừng bởi lửa rơm á, nó thui mày đó nghe con.
Không biết con phèn nó hiểu tên Toàn đang hù dọa mình chăng, mà nó càng sủa dữ dội hơn nữa. Thằng đực nhỏ nghe câu nói thiếu lòng nhân từ với con phèn cưng của mình, Nó lừ mắt nhìn thẳng vô mặt tên Toàn với thái độ không hài lòng. Tên Toàn chợt nhớ lại câu tục ngữ trong dân gian:
đánh chó phải kiêng chủ nhà.
Nên giả lạ, nó nói với thằng Đực:
giỡn chút cho vui mà, có gì đâu, chú em mày muốn ăn thịt anh hay sao vậy? Anh xin lỗi nghe thằng em trai, chó em khổ thiệt á.
Từng cần xé cá được đặt lên cân. Nước từ cái cần xé đựng cá trên bàn cân nhảy ra ướt sũng cả một khoảnh sân. Mùi tanh của cá được vài cơn gió thoảng qua nhẹ đưa cái mùi đặc biệt này bay đi khắp vùng. Hai bên lúi húi ghi ghi chép chép vào cái sổ tay của mình sau khi xem mã cân thể hiện. Thỉnh thoảng bên mùa đưa tay đẩy cục cân xê dịch qua lại, rồi thì bên bán cũng đưa tay xê dịch cục cân. Có lúc lại thả thêm hoặc bớt những cục cân vào trái cân treo lủng lẳng trên đòn cân. Rồi chốc chốc cũng phản ứng với nhau chút ít về số lượng của từng đợt cân. Do bên nào cũng sợ thua thiệt sẽ nghiêng về phần mình. Nói là nói vậy, chớ cho có vẻ công bằng, chứ người bán làm sao mà thoát khỏi cái vòng kim cô vô hình do bên mua chụp vô đầu họ, như Tôn Ngộ Không bị Đường Huyền Trang tam tạng niệm chú gắn vòng kim cô vào đầu của năm nào trong quá khứ. Lúc này chỉ còn nghe theo lệnh của chủ nhân vòng kim cô ác nghiệt kia thôi. Khi xem đoạn phim này có người chặt lưỡi: thương cho Tôn Ngộ Không,
72 phép thần thông mà không thoát nổi dòng kim cô, đúng là chạy trời không khỏi nắng à.
Hôm nay gia đình ông Sáu Lân chạy trời không khỏi nắng do tên Toàn này bày ra. Cá đã yên vị trên xe. Ông Sáu và thằng Đực nhỏ cùng tên Toàn đang chụm đầu vào nhau trên chiếc bàn tròn nơi bên hông nhà của bè cá. Từng con số được cộng dồn lại, lấy tay bấm cái máy tính bỏ túi hiệu Casio. Con số kết quả hiện ra tới đâu thì trên trán ông Sáu và thằng Đực nhỏ mồ hôi tuôn ra như tắm tới đó. Mặc dù ông và nó đang được cái quạt máy cũ mềm đang chạy hết công suất, vẫn không ngăn được những giọt mồ hôi mặn đắng kia. Vì tổng sản lượng cá đợt này không được như dự tính của nhà ông. Trái lại, gương mặt của tên Toàn lúc này tươi rói như những con tép đất được cái lũ nhóc trong ấp này xúc trong đám rượu gần nhà. Khi cái rổ được dỡ lên khỏi mặt nước, những con tép đất nhảy tưng lên, soi sói thân hình tép đất nhỏ xíu, trong veo, nhưng được cái ăn rất ngọt. Tên Toàn đang hí hửng qua cái vụ này, hắn dự định sẽ sắm sửa thêm nhiều đồ đắt tiền cho vợ con hắn thêm phần ấm cúng. Và hắn cũng dư biết qua cái vụ này, vợ chồng ông Sáu vốn cơ cực lại càng cơ cực. Đúng là cái thời buổi ai chết mặc bay, miễn tiền thầy bỏ túi. Tối hôm ấy, bên chiếc võng treo toàn ten trên hai cây cột ở hàng hiên trước nhà, nằm vắt vẻo đông đưa nhẹ nhẹ. Qua ánh đèn dầu tù mù, gương mặt trầm tư lắng động. Ông Sáu không thốt một lời kể từ khi cầm số tiền bán cá đem về giao cho bà Sáu cất giữ. Trong đầu ông, hình ảnh ông Chính Mè mặc bộ đồ bà ba trắng, đầu đội nón nỉ, tay kè kè cái cặp nhỏ, trong đó sổ đỏ, giấy chứng nhận sở hữu nhà đất của những người ông ta cho mượn tiền làm ăn. Rồi thì giấy nhận nợ của bên mượn tiền. Ông chính mẹ khi cho ai mượn tiền, lúc nào miệng cũng bô bô.
Thấy bà con mình khổ quá, tôi mới nhịn chút cho mượn chút đỉnh làm ăn. Chứ tôi không phải cho vậy như mấy bà ngoài chợ đâu. Làm nghề này thất đức lắm. Tôi anh trai trường mà, Phật dạy luật nhân quả rành rành kia rồi, ai dám làm việc ác đức cho tội.
Mấy người vay tiền của ông rồi ít nhất cũng đã từng một lần nhận xét cay cú. Chính mẹ này cho dây á hả? Xanh xích đít đuôi mà miệng lúc nào cũng nhân đạo hết à. Còn ăn chay trường nữa chứ. Đúng là Nam Mô một bồ dao găm á. Người chay tịnh theo giáo lý nhà Phật chánh gốc, không ai làm cái nghề như ổng hết á. Như vậy có người còn nói thêm.
Đó, ấp mình đó có Ba Cao bán quán đầu ấp của mình kìa. Bán món nào cho ai cũng một câu nói duy nhất thốt ra từ cửa miệng.
Cái này tôi để vốn cho chú thím hay anh chị gì đó. Tôi lời có một phần thôi à. Đúng một phần, không hơn không kém. Nhiều người nghe bà ba nói riết cái câu nói cố hữu, tôi lời có một phân thôi. Họ bèn nói cho những người chung quanh với cái móc lò nhẹ nhàng. Cái bà ba Cao này già cả lắm rồi. Buôn bán cho bà con mình, bà bán lấy vốn không hà? Vậy thì đừng đến đó mua nữa. Bán vậy, bà cục vốn có ngày tội nghiệp bả lắm. Mẹ tổ nó bả bán mắt như quỷ mà nói. Tôi lời có một phần à, không dám một phần đâu, phần nữa thì có. Trở lại với ông Sáu Lân, với số tiền bán cá này thì làm sao chuộc lại cái sổ đỏ của mảnh đất nhà ông? Mà không cầm sổ đỏ trong tay thì xem như đất nhà ông có cái xác mà không có hồn. Ông cứ bị dằn vặt trong lòng vô cùng. Bây giờ còn tiền đâu để thằng đực nhỏ quay lại trường đại học, để học cho xong mấy cái tín chỉ mà nó chưa hoàn thành. Rồi còn lo vợ con cho nó nữa. Ông bà đang thèm một đứa cháu nội, để bồng ẩm hôn hít cho đã thèm. Chứ thằng đực bây giờ mà hôn nó chắc hét lẹt à. Bởi nó đã dạng dày xương gió, đâu còn bé bỏng như ngày xưa. Ngày ấy thằng đực gần 10 tuổi mà ông vẫn còn ôm nó vào lòng, rồi ông hôn lên đôi má bầu bỉnh của nó mà nghe cái mùi hương vị ngọt ngào như lúc nó còn nằm trong nôi. Bây giờ nói lỡ dài, ông bà có nằm xuống mà chưa có đứa cháu đích tôn nói giỏi tông đường thì buồn biết mấy. Mùa hè nóng nực mà được vài cơn gió nhẹ thoảng qua, nó làm cho ông Sáu chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị. Là một người lính nghĩa quân ở quê nhà, sở dĩ anh Sáu Lân vào sắc lính này vì anh còn mẹ già và bà Tám Ngân. Năm ấy bà đã lụm cụm đi đứng khó khăn, nên anh phải tình nguyện vào đồn nghĩa quân gần nhà. Sau giờ công tác, anh tranh thủ về nhà chăm sóc cho bà. Cũng được vài năm thì bà Ngân ra đi trong một đêm ngoài trời mưa rơi rã rích. Rã ngủ, anh Sáu quay về đời sống dân sự hằng ngày. Bao nhiêu quân trang quân dụng, anh không đành vứt bỏ như phần lớn những người lính năm xưa. Anh giữ lại như giữ lại kỷ niệm những ngày mẹ anh còn sống. Vậy mà những vật dụng đó giờ đây giúp anh trong công việc hằng ngày. Chẳng hạn, cái nón sắt thì có nhiều việc để xài. có hôm anh lấy làm cái cối để giả cái đám cua đồng mỗi khi chị Sáu nấu món bún riêu. Cái nón nhựa anh cắt bỏ cái băng cầu bên trong nón bỏ đi. Anh tra cái cán tre thật dài, làm cái gầu múc nước từ con mương phía trước nhà tưới vào những gốc cây cam, cây bưởi, cây chanh, cây quýt. Những cây này là kế hoạch lấy ngắn nuôi dài của anh. Trong khi chờ các cây dừa cho trái, anh và chị Sáu sống đắp đổi bằng những ngọn rau và cây trái đồng tạp nhạp trong sân vườn. Ít lâu sau, khi có số vốn kha khá, anh đầu tư hết vào cái vườn nhãn hạt tiêu. Rồi sau này, vốn liếng đó cũng tiêu luôn theo nhãn hạt tiêu vì nhiều lý do. Đôi giày bố, bộ đồ kaki xanh, rồi cái sợi dây táp đeo ở thắt lưng, ngày xưa anh cũng không còn để dành kỷ niệm nữa, mà nó đã góp phần vào những khi anh làm các công việc trong vườn nhà. Cầm trên tay nhiều xấp tiền do ông Năm lái buôn chồng tiền mua mão hết vườn cam, đang đếm tiền trên bờ con mương trước nhà, chưa kịp vui mừng thì ai đó đã giật xấp tiền rồi xô ông rơi tổm xuống mương nước. Ông la thật to:
"Cướp! Cướp! Cướp bà con ơi! Cướp kìa!"
Nước dưới mương tràn vào miệng, vào mũi, khiến ông ho sặc sụa. "Ông Sáu! Ông Sáu! Ông ơi! Vô nhà ngủ giùm tôi! Mưa tạt quá trời, cái thân già bệnh hoạn không lo, nằm ngủ chỗ đó, trúng gió ngủm cù đèo có ngày đó ông ơi." "Mà làm gì ông lá làng phát ớn, làm tôi điếc hồn vía." Tiếng bà Sáu, vợ ông kêu giật ngược, thấy ương ướt nước mắt, miệng do nước mưa tạt vào, làm ông tỉnh giấc. Ông chợt hiểu mình đã qua một giấc mơ dữ. Ông cất tiếng hỏi:
"Bà nó ơi, mấy giờ rồi? Tôi nằm chơi mà không ngờ làm luôn một giấc dài ghê. Đã vậy còn gặp mưa nữa chứ. May có bà kêu, không tôi uống nước đầy bổn dưới mương rồi còn gì."
Nghe tiếng ông Sáu hỏi, thằng Đực nhỏ đang nằm trên chiếc giường tre gần đó lên tiếng:
"Hai giờ sáng rồi tí, tí ơi, con lên Sài Gòn đi học lại nha tí. Chắc tuần sau con sẽ đi. Lên trên con ở chung với mấy đứa cùng lớp, đang thuê phòng trọ gần trường. Con sẽ làm thêm kiếm tiền đọc phí lo gì, trời sinh voi sinh cỏ. Tí khỏi, khỏi lo cho con đi."
Nghe thằng Đực nhỏ nói, ông thấy như có kim chích đầy người, đau nhói trong lòng. Ông vừa buồn vừa mừng. Buồn vì không còn khả năng cho con ăn học, mừng vì nó có cái suy nghĩ tự đứng lên trên đôi chân của mình. Bất giác những giọt nước mắt tuôn chảy trên đôi má nhăn nheo của ông. Cái vụ cân cá sáng nay, ông và thằng Đực cũng nghi ngờ cái tay đầu nậu này nó đã ăn gian khi cân. Nhưng ăn gian cách nào á thì ông và thằng Đực không đủ khả năng khám phá. Sau này, tay toàn kia ăn quen nhịn không quen, bị sổ khám khi dở cái thủ đoạn ăn cướp công khai số lượng cá của gia đình nọ. Do thấy số lượng không tương xứng với số cá nên họ làm dữ. Bà con xúm lại rất đông và đã lật tẩy vụ gian lận này. Mấu chốt, bí ẩn nó nằm trong mấy cục cân rời do mấy người sản xuất cố tình tiếp tay cho những kẻ không có lương tâm như tên Toàn.
"Ông Sáu ơi, tôi chính mẹ đây, có nhà không vậy?"
Nghe tiếng chính mẹ rỗng rãng ngoài sân, lòng dạ bối rời. Ông Sáu mời ông Chính vào nhà, trà nước đâu đó xong xuôi. Sau một lúc cùng nhau bàn về số tiền cầm cái sổ đỏ, ông Sáu nói như năn nỉ:
Đó, nãy giờ tôi nói chuyện hết trời rồi. Bụng dạ, ruột gan, phèo phổi móc hết ra trong coi rồi đó. Coi tôi góp phân nữa, rồi mùa sau tôi trồng đủ tiền cho ông được không, ông Chiến?
Bằng cái cách nói của kẻ cho vay cao tài ấn, ông Chính mẹ nói.
Ông Sáu ơi, tụi mình cũng chòm xóm với nhau không à? Tôi thông cảm cho ông bà lắm chứ, nhưng ông bà Sáu biết sao không?
Làm bộ cảm động với cái giọng ngàn ngạn, Chính mẹ tung ra độc chiêu nhằm kết thúc cuộc thương lượng như những người trọng tài bóng đá thổi còi kết thúc trận đấu một cách dứt khoát sau khi cộng thêm một ít giây phút bù giờ cho trận đấu chính thức, khiến cho cổ động viên của hai đội bóng, kẻ thì cười hả hê, người thì đầm đìa nước mắt hoặc như chết lặng giữa tinh không khi đội nhà bị loại khỏi trận đấu.
Nói thiệt ông bà Sáu thương nha, tiền tôi cầm đất cho nhà mình, tôi cũng đi vay của người khác, họ tính tiền lời ghê lắm à. Tôi bị cái nghiệp này chứ ai cũng, tôi đâu có muốn đâu. Thôi vậy đi, mai tôi đem qua ông bà thêm 100 triệu nữa để hỗ trợ cho ông bà dọn nhà giao đất cho tôi, tôi cánh nợ lại cho họ. Chứ không thì nó cào nhà tôi luôn đó, ông bà Sáu.
Đất trời như sụp đổ dưới chân hai vợ chồng ông Sáu, thấy trước mắt một tương lai thật mờ mịt. Là nông dân sống bao đời nay, giờ thì không còn một cục đất chỗi chim, thì thử hỏi từ đây đến cuối đời cuộc sống gia đình ông bà sẽ ra sao khi gặp cảnh không nhà không cửa trên chính quê hương mình bao đời nay. Rồi thì mồ mả ông bà tổ tiên, cha mẹ nữa, mồ mả nằm trên đất này, họ có để yên cho những xác thân dưới mộ kia hay không? Có khi họ bắt ông bà bóc dỡ các hài cốt kia, thiêu đốt, cho vô hũ sành, rồi đem thẳng vô chùa. Nghĩ đến ngày tư ngày Tết, không còn dịp đi tảo mộ đốt những nén nhang, mượn làn khói mong manh kia làm sợi dây thiêng liêng nói liền với người sống cùng với kẻ chết. Có thể nhờ vậy mà cả hai đều được ấm lòng. Với ông bà Sáu thế là hết. Đêm ấy, ông Sáu lên tăng xong đứt mạch máu não, dường như biết mình không thể qua khỏi. Ông ra hiệu cho bà tới gần bên, bằng cái giọng mệt mỏi, mệt nhọc thều thào, ông trăn trối.
Chắc tôi sắp đi xa rồi bà nó ơi. Tôi dặn bà làm gì cũng phải cho thằng Đực nhỏ học xong đại học, để sau này nó không phải cơ cực như tôi với bà.
Nói được bấy nhiêu, ông nấc lên nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng từ từ, hơi thở ông yếu dần rồi dứt hẳn. Bên ngoài bỗng dưng sấm chớp vang rền, mưa trút nước như xối xả, như khóc cho một kiếp người quá đỗi bất hạnh. Khi ông Sáu Lâm được mộ yên mã đẹp, ngôi mộ ông được người hàng xóm tốt bụng cho nằm cạnh bên người thân của họ. Bà Sáu giao mảnh đất thân yêu lại cho ông Chính Mè, rồi bà theo thằng Đực nhỏ lên Sài Gòn thuê nhà ở và buôn bán lặt vặt sống qua ngày. Thằng Đực nhỏ cũng tìm được việc làm đủ trang trải cho sự học hành. Vùng quê nơi chôn nhau cất rúng của hai mẹ con bà Sáu Lân tuy cách Sài Gòn không xa lắm, nhưng cũng rất xa kể từ khi mảnh đất này rơi vào tay lão Chính Mè. Hai mẹ con bà chắc chẳng còn cơ hội quay lại nơi này khi tương lai hãy còn mịt mù ở phía trước. Mỗi buổi chiều, khi trên bầu trời ánh nắng vàng vọt sắp khuất ở phía đằng tây, bà Sáu rưng rưng nước mắt nhìn về cõi xa xăm, nơi ấy đã một thời đầy ắp kỷ niệm đối với bà. Vì hoàn cảnh, bà và thằng Đực đành phải ly hương, và nơi xa xăm ấy chỉ còn lại chồng bà, ông Sáu nằm lại đấy bên cạnh đất nhà mình. Có thể hằng ngày ông vẫn trông coi giữ gìn phần đất ngày xưa mà ngày nay lão Chín Mè đã nghiễm nhiên là chủ nơi đây. Mảnh đất này trong tầm thức của mọi người dân nơi đây, họ vẫn cho là hai vợ chồng Sáu Lân là chủ. Có lẽ vì thế bà Sáu nhất quyết để ông Sáu nằm mãi nơi ấy, và không bao giờ bà cho ông Sáu phải chịu cảnh ly hương như mẹ con bà. Nỗi buồn ly hương, Hai Hùng viết xong cuối hạ 2011 tại Sài Gòn.